沙地莫来忘醉，爱沙地忙跳暗慰，该了美多光空山生泪沉沉满眼定泪，春归恩流零落泪，有空山怎归泪泪，乱难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải tổng thể。
Xin kính chào toàn thể quý thính giả. Thưa quý vị, chúng tôi xin kính chào quý vị tại Dallas Fort Worth, tiểu bang Texas, cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Thưa quý thính giả, quý vị có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại số 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng giờ Texas, 10 giờ sáng giờ Hoa Thịnh Đốn và 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy 13 tháng 10 năm 2012, từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk. Để bắt đầu chương trình từ cánh đồng mây, xin được kính chào anh Phan Đình Minh.
Chào anh Quang Hưng thân mến, thưa anh. Anh khỏe không anh Quang Hưng à?
Dạ vâng, khỏe thưa anh.
Lâu quá tôi với anh không nói chuyện đấy, nhưng anh quên mất anh giới thiệu tôi rồi, anh tính anh bỏ tôi trước khi chúng ta bắt đầu chương trình. Thưa anh, chúng ta đang vào mùa thu đó, vào được 2 tuần hay 3 tuần rồi đó anh. Phải chăng giao mùa là từ đây anh Quang Hưng à? Từ những nắng bức của mùa hè sang mây trắng dịu dàng của mùa thu anh ạ. Mùa thu về cho đến ngày hôm nay chúng ta đã ngồi chung lại với nhau được 2 tuần rồi thưa anh. Hai tuần này tôi đi ra ngoài đảng, tôi nghe thấy người ta bảo là chương trình Từ cánh đồng mây khéo, chương trình hay không phải là tạo điều to mà là sự làm được điều tốt nhỏ. Tôi cũng nghe người ta bảo tôi với anh làm việc với nhau, chương trình Từ cánh đồng mây hay khéo không phải là ngạc nhiên mà là có sự thú vị để theo dõi, phải theo dõi hàng tuần thưa anh. Chúng ta có thể theo dõi hàng tuần cái buổi nói chuyện rất là thú vị ngày hôm nay. Tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả trên toàn cầu đang theo thích nhất là tại Dallas, đang theo dõi làn sóng 1600 của đài Sài Gòn Dallas, tất cả quý vị trên toàn cầu trong cũng như ngoài nước, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và đặc biệt là chương trình YouTube do anh Hoàng Vinh phụ trách, và hình như là anh Hoàng Vinh có trên đường dây ngày hôm nay. Tôi xin được gửi lời chào đến anh Hoàng Vinh. Thưa anh, thế anh Hoàng Vinh anh nghe được tôi à? Anh Quang Hưng, tôi không nghe được anh Hoàng Vinh, nhưng mà nếu anh Hoàng Vinh nghe được tôi cảm ơn rất là nhiều anh. Chương trình Từ cánh đồng mây đã được anh thực hiện trên YouTube rất là lâu rồi, và cho anh vẫn theo dõi chúng tôi từ lúc chúng tôi còn làm việc với đài truyền hình SBTN bên Cali cũng như tại Dallas, và anh tiếp tục đưa chương trình này trên YouTube. Anh Hoàng Vinh nghe được tôi không anh?
Dạ nghe anh ạ.
Cảm ơn anh nhiều lắm anh ạ. Anh hiện anh đang ở đâu thế anh Hoàng Vinh ạ?
Dạ tôi đang ở California anh ạ.
Dạ, cảm ơn anh lắm. Bên California bây giờ này còn sớm lắm. Có những chương trình chúng tôi làm rất khuya, anh cũng theo dõi với chúng tôi và đưa chương trình đi trên toàn cầu trên hệ thống YouTube. Và ngày hôm nay 7 giờ sáng bên Cali anh đã thực hiện chương trình này, và cũng có một người bạn thân mến là anh Âu Lạc đang chuyển âm đi toàn cầu. Hình như anh ta ở bên Đức. Tôi xin phép để chúng tôi bắt đầu vào chương trình, và cảm ơn anh nhiều nha anh Hồ Vinh.
Dạ, không chi anh Phan Minh à.
Dạ, cảm ơn anh. Thưa anh Quang Hưng, nếu nói về thú vị trong văn chương và nghệ thuật Việt Nam thì các loài ngư điểu cầm thú có mặt khá nhiều, như những biểu tượng, như những nỗi niềm, những cái cớ con người trần thế nhiều duyên nợ với nhân gian như anh. Đàn én gọi là mùa xuân, chim bồ câu được nâng lên trời hòa bình, con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu được ông Lưu Trọng Lư nhắc đến khi chớm thu về. Thưa anh, muông thú được dẫn ra so với con người, muông thú làm vẻ vang hay làm cho con người thêm mới lạ, thêm vinh dự anh? Có một người ở Hà Nội đã nói là con người Việt Nam khổ như con chó. Thưa anh, so sánh như thế thì chỉ có nhục cho con chó chứ chúng ta đâu có nhục. May anh cũng như chúng ta đã là người Việt Nam tự do rồi anh ạ. Ở một nơi có kẻ làm ma chay cho chó, bắt tất cả mọi người dưới quyền phải đi đưa đám ma như đưa đám ma cha, đưa đám ma tổ tiên vậy. Từ một nửa vòng trái đất nơi có những chuyện trâu bò, những chuyện sâu bọ lên làm người, mà những cái chuyện như tôi vừa mới nói, tôi xin được tâm tình với một người bạn phóng viên rất là thân quý, để ông có thể ông ông tâm tình về những điều tôi nói có đúng hay không. Chúng tôi xin gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang tại Hà Nội từ một nửa vòng trái đất phía bên này, bên Dallas. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Tôi xin chào ký giả Phan Đình Minh.
Dạ thưa tiến sĩ, vẫn khỏe luôn thưa tiến sĩ.
Dạ thưa, cảm ơn, tôi cũng bình thường ạ.
Tôi nhắc đến chuyện con nai vàng của Lưu Trọng Lư. Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt không thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Mấy hôm nay là cũng đã bắt đầu dịu mát rồi. Mùa thu thì tôi cho đến bây giờ thì tôi mới thấy rằng là ngày xưa đi học á, thì cái hồi tiểu học, trung học á, mình khi được ra cái đầu đề là mùa nào là mùa đẹp nhất trong năm á, thì thường là chúng tôi và học trò cái lúc bây giờ toàn tả cảnh mùa xuân thôi, là vì mùa xuân mới có chim kêu hoa nở, với có mưa xuân lất phất bay. Thế nhưng mà cái bây giờ thì tôi mới nhận ra là mùa thu là cái mùa đẹp hơn cả, mùa dễ chịu hơn cả, vì cái mùa xuân á là nó đường xá đôi khi nó ẩm ướt, đồ đạc trong nhà nó ẩm ướt, rồi nó sinh ra muỗi nhiều, rồi có những hôm nồm lên ấy thì là nền nhà nó cũng ướt rượt đi, thậm chí đôi khi là trượt chân ngã. Nhưng mùa thu thì nó êm ả, nó khí hậu nó mát mẻ và nó khô ráo, và nước thì trong, và hoa thì cũng vẫn có đấy chứ. Hoa thì cái mùa này tôi thấy là cũng có. Chim thì bây giờ chim ở trên trời, trên rừng thì bây giờ có ít, nhưng rồi là người ta thỉnh thoảng có nhà họ nuôi, xung quanh nhà tôi thì cũng có khá nhiều nhà họ nuôi chim, thành ra vẫn có chim hót như thường. Thế thì tôi cho thấy là cái mùa thu, nhất là mùa thu, rồi một vài cái thứ hoa như hoa dạ hương, nó thoảng đưa khắp cả cái đường phố hoa sữa vân vân, thì mùa thu tôi thấy cũng đẹp mà cũng thơm mà cũng vui đấy chứ.
Cảm ơn tiến sĩ nhiều lắm. Hà Nội có một cái mùa nữa gọi là mùa mưa không ướt áo ướt lòng ai hay. Cái mùa đó là mùa nào thưa ông? Mùa xuân hay mùa thu thưa tiến sĩ Giang?
Cái mùa ấy là mùa của tình ái.
tôi có đọc một cái câu của ông là: tôi vẫn suy tư để tồn tại, để được ước vọng cùng dân tôi và dân tộc tôi. Ông còn làm như vậy không thưa tiến sĩ Giang?
Dạ, làm sao mà không như vậy được, vì nó đã thành cái nghiệp của thân rồi, nó đã thành cái máu ở trong người, và nó là cái thước đo của lương tri và đo của trí tuệ rồi. Và khác với những cái gia đình khác với những cái dòng giống khác, cái gia đình của tôi, cái họ hàng của tôi, nói chung là nó ở cái loại như thế, cho nên không bao giờ không đọc được, không bao giờ không nghĩ được, và không bao giờ không suy tư được. Thì đấy là tôi cho nên là may quá, trời đất, trời Phật cũng phù hộ cho tôi. Bây giờ vẫn còn cái đầu để có suy tư được thì tôi vẫn cứ suy tư thôi.
Ông còn tóc trên đầu mà, ông còn nói chuyện ở chương trình Từ Cánh Đồng Mây mà. Có người nói với tôi là nếu quý vị không đọc báo trong nước, không theo dõi tình hình trong nước, nếu quý vị không đọc báo trong nước, và nếu quý vị đọc báo trong nước thì quý vị đã theo dõi những tin tức sai lệch của Đảng Cộng sản đưa ra và chỉ huy và phát hành. Hãy nghe chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên làn sóng 1600 của Đài Sài Gòn, Dallas, trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam trên YouTube do anh Hoàng Vinh thực hiện. Quý vị sẽ thông cảm và sẽ nhìn thấy sự hấp dẫn và trung thực của chương trình này. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi ngày hôm nay là tiếng nói của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Tiến sĩ Giang sinh ngày 6 tháng 7 năm 1936 trong một gia đình trí thức tại Thanh Hóa. Ông đã có những lần được đến Hoa Kỳ này, và đặc biệt ông đã đến hội thảo tại trường Texas A&M gần xứ Houston. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, từ lần ông đến Texas, chúng tôi trường đại học A&M cũng như con ông đã đến đây học, và cho đến ngày hôm nay tôi nói chuyện với ông, ông có điều gì bức xúc trong người về giữa hai xã hội, giữa hai nơi ông đến và đi hay không thưa tiến sĩ Giang?
Tôi trở lại may mắn, trong những cái mà không may ở trong cuộc đời thì cũng có nhiều cái may. Trong một trong những cái may đó là tôi là một trong vài bốn nhà khoa học tự nhiên của cái xứ Việt Nam Cộng sản này được mời được sang Hoa Kỳ. Và trong tôi cũng có lẽ tôi là cái người gọi là trí thức được đào tạo trong cái dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, thì tôi có lẽ là cái người trí thức đầu tiên được mời đến dự một cái hội nghị khoa học quốc tế. Và do đó tôi có lẽ là cái người đầu tiên được đứng đọc một cái bản báo cáo khoa học ở thủ đô nước Hoa Kỳ. Cho nên là tôi đã được đặt chân tới Hoa Kỳ từ năm 1989. Và sau đó thì có đến hai lần nữa. Tôi cũng có được đi đến dự, và tôi là người tổ chức cái hội thảo về cái một cái seminar về địa chất Đông Dương ở cái trường Illinois Chicago. Rồi đến năm 1996 thì tôi lại được mời sang để hợp tác trong một cái sự chương trình thuyết giảng về cái môn cổ tự học Paleomagnetic ở cái trường UCLA. Và từ đó tôi cũng đã có dịp đi tham quan và đi hội đàm với một số các cái nhà khoa học Mỹ, các giáo sư tiến sĩ Mỹ ở trong hai cái lĩnh vực địa chất và địa vật lý ở mấy cái trường đại học khác ở California nữa. Và cũng trong một cái chương trình gọi là đi du khảo thì tôi cũng có được đi qua một số các cái bang của nước Mỹ. Cho nên đấy là cái trời Phật cũng bù đắp lại cho tôi nhiều cái thiệt thòi, thì có được một cái thiệt thòi là được biết Mỹ vào hạng sớm nhất so với những cái người trí thức đã bị kìm hãm trong cái chế độ xã hội chủ nghĩa. Và do đó tôi cũng có cái dịp để mà mở tầm mắt ra, để mà thực tình để hiểu biết là những cái mới, và từ đấy so sánh với những cái mà mình bị bưng tai bịt mắt và bị ngu dân, bị làm cho ngu đần, và có nhiều cái đánh giá sai lạc về thế giới, về các cái nhận thức về chính trị xã hội. Và cũng từ bấy thì tôi đã rước cái họa vào thân, tức là cái mới, cái đúng, cái thực nó vào, nó làm cựa quậy trong đầu, và mình không thể không nói ra những cái điều mình nhận thức mới được, và mình nói thẳng, nói thật, thì do đó là bị trở thành cái gai, trở thành cái thậm chí trở thành như là cái sự thù địch của cái chính quyền Hà Nội. Và tôi là một trong những cái loại trí thức mà có đóng góp rất sớm, đi theo cách mạng, đi theo kháng chiến rất sớm, và có những cái đóng góp nhiều thứ, kể cả đóng góp vào trong những cái sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ví dụ như cái hồi mà cải cách ruộng đất thì tôi đang là dạy học thôi, tôi là một nhà giáo thôi, nhưng mà là vì lúc bây giờ tôi nghèo khổ quá, tôi không dính dáng gì đến địa chủ, đến tư sản, cho nên tôi được Đảng tin cậy và đặt cách điều tôi đi làm cải cách ruộng đất, ví dụ thế. Thì tôi cũng đã từng hùa theo với Đảng để làm những cái điều sai lầm với Đảng, nhưng sau này vì tôi nói thẳng, nói thật những cái điều nhận thức của mới của tôi, thì tôi bị quy là phản động, rồi là gián điệp, rồi là tay sai đế quốc, rồi là bất mãn, rồi đủ các thứ, rồi là cấp tiến, rồi là nghĩa là coi tất cả tôi bị đắp vào đầu một chục cái thứ danh xưng vào cái loại là bất hảo đối với cái Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, ông có định nghĩa và ông nói ông là một người trí thức, tôi xin được phát biểu như thế này. Người trí thức thì phải đứng về phía nhân dân chứ không đứng về phía chính quyền. Trí thức mà không có tự do ngôn luận thì đâu có phải là trí thức, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Cách đây một một ít lâu có một cuốn sách được viết mà tôi cũng chưa đọc đâu ông, nhưng tôi nghe có một cái tên tôi rất thích, đó là Nếu Đi Hết Biển. Tôi nghĩ ông đã đi hết biển vì ông đã đi sang xứ tự do. Chúng tôi, người ta bảo nơi đâu những người cầm quyền e ngại sợ người dân, đó là nơi có tự do. Người ta bảo ở đâu dân sợ những người cầm quyền, ở đó là nơi độc tài chuyên chính, có thủ tiêu, có giết chóc. Chúng ta và tôi và ông, cũng như ông đã từng nghe trong chương trình này, tôi rao giảng một cái điều mà tôi rất thích, đó là điều gì anh em nghe được trong bóng tối hãy nói lên lời ánh sáng, điều gì anh em nghe và rỉ tai nhau hãy rao giảng đi toàn cầu. Tất cả những điều mà tôi đang làm với ông là chúng ta rao giảng những cái chuyện về tự do, về dân chủ đi toàn cầu. Tối hôm nay là tối thứ bảy tại Hà Nội, là một đêm, tôi nghĩ là một đêm an bình đấy ông ạ. Là vì một tuần vừa qua ở Hà Nội có những tin rất là sốt dẻo, đi ngược lại ngày thứ sáu, ngày thứ năm, ngày thứ tư, ngày thứ ba, ngày thứ hai. Đại hội 6 có cái điều gì chúng tôi cần biết ngoài này mà chúng tôi không biết được hay không, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ạ?
Dạ, tôi xin đính chính lại, chứ không phải là đại hội 6 mà là hội nghị trung ương.
Dạ.
Thuộc cái nhiệm kỳ của đại hội thứ 11, còn đây là hội nghị lần thứ 6. Thế thì cái hội nghị lần thứ 6 là để một trong những bước để thực hiện cái nghị quyết Trung ương 4 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Thế mà cái nghị quyết Trung ương 4 được xem là một cái nghị quyết để chỉnh đốn Đảng, để làm trong sạch Đảng, để uốn nắn đảng viên là phải vì Đảng nhận định là đảng viên bây giờ thoái hóa biến chất nhiều quá rồi, thoái hóa cả về tư tưởng chính trị, thoái hóa cả về đạo đức, cho nên là bây giờ phải có một cái nghị quyết 4 để chỉnh đốn Đảng, để làm cái cuộc phê và tự phê. Thế nhưng mà nếu mà làm được đúng cái tinh thần như vậy á, thì cái việc ấy không những có lợi mà cũng là cần thiết đối với đất nước, với nhân dân. Nhưng mà tiếc rằng từ cái lúc mà Hội nghị Trung ương 4 cho đến bây giờ ra đời, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành cái nghị quyết đó cho đến nay đã gần một năm trời rồi. Người dân Việt Nam cũng như đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam chưa thấy được những gì, không thấy được gì ngoài cái sự ồn ào náo loạn lên, những là bắt bớ Bầu Kiên, rồi là bắt bớ tổng giám đốc của ngân hàng ACB, rồi bắt cả một cái ông giáo sư tiến sĩ ủy viên Trung ương Đảng mà là bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư là ông Trần Xuân Giá. Thế rồi phía bên này thì ông Nguyễn Tấn Dũng là ra lệnh là phải truy lùng mấy cái tờ Dân Làm Báo, Quan Làm Báo, rồi là tờ Biển Đông, vân vân. Thế thôi, chỉ thấy những cái náo loạn cái chính trường lên như vậy mà người ta chưa thấy cái kết quả gì là về vấn đề phê tự phê để mà kiểm điểm lại đường lối chính sách chủ trương xem đã có cái gì đúng chưa. Đáng lẽ phải làm được cái việc ấy, vì cái việc ấy rất là cần thiết, là để có làm được như vậy thì mới uốn nắn được những cái mà bây giờ thất thiệt ở trong xã hội, thất thiệt cho uy tín của Đảng là cái gì. Là cái việc đảng viên bây giờ cứ có một tí quyền tí chức vào thì tham nhũng, mà tham nhũng càng lớn thì càng tham nhũng nhiều, rồi là cái sự thất thoát tiền của qua cái tập đoàn nọ, tập đoàn kia, vân vân. Thế thì những cái đó là mà nó phổ biến lắm rồi, từ đấy nhân được nữa cho nên đã nổi dậy đi biểu tình rồi là đập phá, thậm chí đập phá cơ quan nhà nước, đập phá ủy ban, đánh công an, đốt xe công an, vân vân. Mà những cái cuộc biểu tình đó, những cuộc chống lại chính quyền đó là xuất phát từ cái việc người ta bị oan ức trong vấn đề tịch thu ruộng đất, rồi là chiếm của người ta, để mà bán lấy lãi để mà thành tư bản đỏ, tư thành 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 địa chủ đỏ vân vân. Thế thì những ai đáng lẽ phải kiểm điểm lại xem cái nguồn gốc sai là cái chỗ nào. Và rõ ràng như là tôi đã nói cách đấy là 20 năm là những cái sai quá lớn, những cái sai xè xò ra đấy. Là ví dụ như là cái sai là nói là đất đai là tài sản của toàn dân, đất đai tài sản của toàn dân. Và nhiều tôi và nhiều người đã khác đã nói đấy là một cái thứ vô lý. Cái dân là một cái thứ không của ai cả, tức là của cái người nào mà khi nào nó có quyền.
Thưa sĩ Nguyễn Thanh Gia, ông còn nghe được tôi à? Chúng tôi mất đường dây với tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin anh Quang Lương, anh Hoàng Tín.
Anh ra đi luôn mong một ngày mang quê hương qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương. Với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa vui.
Thưa quý vị đang đến với chương trình Từ Cánh Đồng Mai do nghệ sĩ Phan Đình Minh phụ trách, và hiện tại chúng tôi đang có một số những trục trặc kỹ thuật từ phía Việt Nam, và chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
Super Asian Art and Furniture Clearance Sales trong One Not Too Small.
Phòng trưng bày rộng 8.000 square feet, đủ loại ngọc bích, đá quý, đồ sứ cao cấp, đồ đồng, tranh thêu, chậu cá và chậu hoa các loại, đồ nội thất bằng rosewood,
tất cả các đồ phong thủy, tranh trang trí giá thấp hơn bao giờ hết, giảm giá đến 85%.
Bộ ấm trà giá chỉ 20 đồng, bình hoa 16 inch 25 đồng.
Tủ gỗ đẹp làm bằng rosewood chỉ có 250 đồng, giá gốc nhiều hơn 2.000 đồng. Chúng tôi có hàng ngàn món đồ giảm giá, mở cửa từ 10 giờ sáng đến 7 giờ tối.
Super Asian Art trong One Street Mall, gần chợ Hồng Kông Dallas. Điện thoại 214-226-1208, 226-1208.
Anh ơi, anh đi mua thuốc dán cho em đi. Trời ơi, em nhức cái chân muốn chết đây nè.
Anh đã bảo em là phải cẩn thận, đi bộ cho lắm vào. Anh biết là em thích ốm, nhưng mà đi bộ vừa thôi. Bây giờ còn than thở nổi gì.
Anh ơi, em đã bị đau nhức cả chục năm nay. Anh quên rồi sao? Tại em không muốn than với anh đấy chứ bộ. Nhiều đêm em nằm ngủ có thẳng cái lưng ra được đâu. Có khi còn bị y như là có cái kim chích vào lưng của mình á. Anh không hiểu cho em lại còn nói nữa à.
Hôm qua ông Tuyết nó ghé thăm vợ chồng mình, lúc ấy em lại đi bác sĩ, nó đưa cho anh lọ thuốc gì đây này. À, đây rồi, Biocal. Nó bảo là mẹ uống thử xem, tại vì chính nó đã uống mấy tháng nay rồi, hay lắm. Từ hồi nó bị tai nạn xe cộ đến nay, nó dùng đủ thứ thuốc, chỉ có Biocal này là hiệu nghiệm nhất đấy.
Vậy mà từ hôm qua đến giờ chẳng cho em biết gì cả. Bộ anh muốn em bệnh để kiếm bà khác hả?
Trời ơi, vợ yêu của anh ai mà dám.
Muốn bớt đau nhức, xin quý vị hãy gọi ngay cho công ty Biocal 1-888-500-9800.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận sửa và unlock tất cả các loại phone, đặc biệt unlock iPhone 4, iPhone 4S sang phiên bản quốc tế.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận gắn camera system và design website.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall nhận renew contract, free phone mới khi mở new account, có bán nhiều điện thoại model mới, hiện đại.
T-Mobile trong Sài Gòn Mall, điện thoại 972-530-9600.
972-530-9600.
Tin vui, gửi tiền về Việt Nam chỉ có 1 đồng cho 100 tại địa điểm 9780 Walnut Street trong khu chợ Hồng Kông. Chỉ có 1 đồng cho 100 không thu thêm phụ phí tại Việt Nam. Chỉ có 1 đồng cho 100 không vòi vĩnh xin tiền bo. Chỉ có 1 đồng cho 100 khi gửi từ 300 đồng trở lên. Chỉ có 1 đồng cho 100 chỉ có tại Hoa Phát Dallas 9780 Walnut Street trong khu chợ Hồng Kông. Chọn mặt gửi tiền, chọn sự an toàn, xin chọn Hoa Phát 1-800-531-6363 hay 214-575-7357 214-575-7357.
Chị, em vui quá.
Chuyện gì?
Thì đó, mới mở tiệm nail thuận lợi rồi bây giờ tìm được nơi tốt để mua đồ nail supply nữa.
Ờ, để chị đoán thử đúng không nghe. Tiệm Sam Spa phải không?
Trời, sao biết hay vậy? Em mới tới đó mua quá trời ghế spa và đồ nail supply nè.
Sam Spa nhận bill tiệm, set up tiệm trọn gói với giá rẻ.
Sam Spa đang có hơn 30 mẫu bồn spa mới để quý vị lựa chọn. Giá từ 1.395 Mỹ Kim,
treo màu 11 đồng một chai mua 2 tặng 1.
Nhưng đổi kềm cũ lấy kềm mới.
Sam Spa là nơi lựa chọn đúng nhất cho nhu cầu ghế spa của quý khách và là nhà sản xuất ghế spa lớn nhất, kỹ thuật tiên tiến nhưng giá cả nhẹ nhàng.
Bán phụ tùng cho ghế massage, ghế spa, cho trả góp, đổi bồn và ghế cũ, cho lease ghế. Có đầy đủ các mặt hàng cho ngành nail spa, giá cả vừa phải.
Sam Spa tại mặt tiền Sài Gòn Mall Garden, điện thoại 972-414-7267.
Sam Spa đối diện chợ Hiệp Thái, điện thoại 972-468-9229.
Đến với Sam Spa để có được những lựa chọn tốt nhất.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có. Ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc. Có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, v.v. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
Tin mới, Lan gửi tiền lẻ có chương trình xổ số Tết Trung Thu 2012 với nhiều giải thưởng hấp dẫn, TV, máy quay phim, đầu máy CD, lò nướng.
Xổ số sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 10 năm 2012. Khi quý vị đến gửi tiền tại chi nhánh, Lê gửi tiền lẻ của chúng tôi sẽ có cơ hội trúng thưởng.
Lê gửi tiền lẻ, chuyển tiền chuyên nghiệp, nhanh chóng, uy tín.
Lê gửi tiền lẻ có nhận chuyển quà và hàng về Việt Nam.
Lê gửi tiền lẻ gần chợ Hồng Kông Dallas, điện thoại 972-238-8900, 972-238-8900.
Lê gửi tiền lẻ xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ.
Thưa anh Quân Hưng, cảm ơn anh nhiều lắm. Thưa anh Quân Hưng, dạ, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, thưa ông nghe được tôi à?
Vâng, thôi ta tiếp tục đi vậy.
Tôi không biết đâu, tiến sĩ biết nhiều hơn tôi, vì đường dây điện thoại chúng tôi bên Hoa Kỳ này không bao giờ đứt đâu, thưa tiến sĩ. Nhưng mà thôi, những cái chuyện khó khăn chúng ta nói chuyện cho chúng ta tiếp tục lại. Ông đang nói tới đâu rồi, xin ông tiếp tục lại thưa ông.
Dạ, tôi nói đến đâu rồi không biết, bên nghe đến đâu rồi không biết.
Thế bây giờ chúng ta cho tôi đặt câu hỏi mới đi. Cho tôi đặt một câu hỏi mới, đó là tất cả những cái điều gì ông đang nói về cái đại hội 6, đại hội gì đó, tôi không biết cái tên đó đâu. Nhưng mà trong một cái bài viết ông có viết là cái thách thức lớn nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay là làm sao lấy lại được lòng tin của dân, làm sao lấy lại được, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang.
Dạ, tôi nghĩ rằng là cái lòng tin của nhân dân nó bị hủy hoại bởi rất nhiều lý do. Cái một trong những lý do lớn nhất là tôi cho là họ bây giờ chợt tỉnh ra thì họ mới thấy rằng là cái cả cái dân tộc này, kể cả cái những người đảng viên của Cộng sản Việt Nam đã sai lầm, đã bị nhận thức sai lầm và đã nói là lừa thì cũng là một thuật ngữ ra là đã phải sai lạc, dẫn đầu cuộc chiến tranh vốn đời thương đổ máu quá nhiều và để lại được cái gì cả, chỉ đang lại sửa lời cho bọn họ lòng để chúng nó. Thế thứ hai là người ta thấy là cái đạo đức những người đảng viên có quyền cách chức, phải nói là những người có quyền cách chức, thực ra những đảng viên không quyền cách chức thì cũng bị bóc lột, cũng bị đàn áp, cũng bị áp bức, không kém trên đường, là rất xấu. Những tư cách đạo đức của những người đó rất xấu. Chúng ta cũng thấy những chủ trương đường lối vẫn có nhiều cái sai lầm và làm cho cái đất nước là tiếp tục nghèo khổ, tiếp tục tụt hậu so với tất cả các nước, so với những nước trên thế giới, mà không phải là so với Âu Mỹ đâu xa thôi, so với ngay cả mấy cái nước Đông Nam Á mà ngày xưa họ còn kém xa mình, thì bây giờ mình kém xa họ, tức là ngày càng tụt hậu. Tất cả những yếu tố làm cho người dân là mất lòng tin hầu như hoàn toàn vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Hội nghị lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 có 175 vị tham dự. Ông Nguyễn Tấn Dũng được 40 phiếu tín nhiệm, tức là chưa được 25%. Tất cả những cái điều này họ làm kín cả. Đối với xã hội Hoa Kỳ, chúng tôi không biết là tất cả những điều chúng tôi đang làm bây giờ mà vào mùa bầu cử năm 2012 này, chúng tôi đều làm dưới thanh thiên bạch nhật cả. Họ họp thế này là họp cho họ hay là họp cho Tổ quốc, cho nhân dân Việt Nam, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang?
Họ thường nói một đàng là một nẻo. Họ thường rất là bí mật. Họ nói là phải làm sao để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Nhưng mà nói chung là dân không được biết, dân cũng không được bàn. Bàn nếu mà bàn thật, ý thật của mình nói ra, bàn được bàn để mà nhịn họ, để mà tán thưởng họ, để mà thổ ngưỡng cái sai của họ, thì họ để yên, thậm chí là họ thưởng tiền, thưởng cả quyền chức. Nhưng mà nếu bàn thực sự để mà đóng góp ý kiến thực sự, thì họ tống vào tù, họ hành hạ, họ tiêu diệt. Còn dân thì được làm thôi, chứ được chỉ trả là vì có biết gì không? Họ làm gì, họ nói gì, có biết đâu đấy. Như họ đang hội nghị Trung ương 6 thì làm sao mà biết gì họ thì họ chính quân như thế. Thì cũng cái tin đó, là tin là ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 100 số phiếu thì cũng là tin không chính thức, có báo nào nói chính thức đâu, mà mình biết là cái đó là thực hay như thế nào. Những cái tin như vậy thì nó tung ra bây giờ làm cho nhiều người không tin. Và nếu mà tin là có thật, tin mà Nguyễn Tấn Dũng chỉ được 40 phiếu trên 175 phiếu, thì đấy là kết quả của cái âm mưu của họ ra cái nghị quyết này. Ngày tôi nói, không biết là đến cái đoạn chưa, tức là nghị quyết Trung ương 4 nói là chỉ đứng thẳng để phê và tự phê. Nhưng mà thực chất bây giờ ta mới thấy rằng cái nghị quyết Trung ương 4 này chủ yếu chỉ là để họ tiêu diệt nhau. Tức là người ta cho rằng là đây là cái phe của ông Trương Tấn Sang liên hệ với ông Nguyễn Phú Trọng để đánh ông Nguyễn Tấn Dũng. Những người mà am tường ấy, cả trong nước ngoài nước, thì người ta hiểu ra được đây là cái âm mưu của ông Nguyễn Phú Trọng dưới cái sự chỉ đạo của các thế lực bên ngoài, và nhằm tiêu diệt và cảnh cáo những ai bộ chính trị trong cái giới lãnh đạo Việt Nam còn có cái ngang ngạnh không chịu thần phục Trung Quốc, không chịu chung tay với họ để mà đẩy cái cổ của nhân dân Việt Nam càng lút sâu vào cái thòng lọng của Trung Quốc. Và cái này là cái nỗi đau lòng suốt những cái năm kháng chiến vừa qua, là Đảng Cộng sản Việt Nam đã đẩy nhân dân Việt Nam đi làm lính đệ cho Trung Quốc, Thế rồi cái hội nghị Thành Đô thì đã làm tạo thêm một cái nấc sâu, nấc rất nặng để choàng quàng cái ách Trung Quốc và dân tộc Việt Nam. Và bây giờ nhiều người, kể cả những cái lãnh đạo, những cái người lãnh đạo đã từng ở trong bộ phận lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, bây giờ nhiều cũng giật mình tỉnh dậy thấy là và hô hoán lên rằng khéo không khó, thì lại là cái thứ hội nghị Thành Đô tiếp theo nữa để tiếp tục đẩy của nhân dân Việt Nam lún sâu vào cái trọng của bọn đại hãng, bọn Trung Quốc.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, chắc ông còn nhớ nhà văn hào Nga tên là Alexander Solzhenitsyn. Ông ấy nói là nguyên văn, tôi xin trích nguyên văn: khi thấy thằng Cộng sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi mà ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại những điều nó nói láo với người khác. Ông có nhắc đến hai chữ phê và tự phê, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Có hai loại phê mà các ông trong Đảng Cộng sản các ông đang làm bây giờ, đó là phê bác. Phê bác là phê bình rồi xét rồi bỏ đi, là vì không ý, không hợp với mình. Một loại khác là phê giáp. Phê giáp có nghĩa là tự tát vào mặt mình. Có đến Tết mà rốc, mấy ông Cộng sản nó mới tự phê và tự tát vào mặt nó, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Cái danh từ phê đối với những người Cộng sản ấy, theo tôi nghĩ là đó là danh từ mọc phiền, từ chữ mọc phiền mà ra. Mọc phiền là bạch hiến, là tự trích, là tự sướng, là tự vui, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Ông có nhắc đến vẫn cái điều mà ông vừa mới nói ấy. Ông dùng cái chữ họ, họ bên này, họ bên kia, họ cũng đều là người Cộng sản cả. Họ đâu có họp cái điều gì mà có lợi cho quốc gia Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam đâu. 60 năm, 70 năm chỉ có Đảng, 37 năm không có Mỹ, có Ngụy. Tôi lại nhắc lại những cái chuyện này rồi. Bây giờ họp để làm gì, thưa tiến sĩ? Trung Quốc đã đến cạnh ở Biển Đông, hay là họ sợ Mỹ Ngụy lại tái xâm lăng Việt Nam, thưa ông? Người ta đâu có dám hát những cái câu như chúng tôi ngày xưa chúng tôi hát là toàn dân nghe trăng sơn hà nguy biến. Tại sao không làm như vậy, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, mà ông chỉ nói họ bên này họ bên kia, tức là cả ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Tân Dũng đều vì quyền lợi của mình hay đều vì quyền lợi của Đảng cả? Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy có đúng không?
Nói rằng là mấy cái người quyền chức, đặc biệt là mấy cái ông vợ ông vừa nhắc tên ấy, là ông ấy vì quyền lợi của Đảng, thì cũng chưa đúng lắm đâu. Vì mỗi người đều vì quyền lợi của bản thân họ, của hàng nhà họ, của phe nhóm của họ, chứ vì tổ quốc, vì dân tộc thì không rồi. Nhưng mà ngay cả thì Đảng cũng không có, hầu như không có. Là vì mấy là đa chiều đảng viên thì cũng có mấy người sung sướng, có mấy người giàu có. Cái điều này là chính ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói là trong Đảng bây giờ cũng có phân hóa giàu nghèo rồi, là nhiều người giàu và nhiều người giàu là không thể có cùng tư duy với người nghèo rồi. Nên chỉ cái chuyện này, cho nên là họ cũng không phải vì quyền lợi của Đảng. Đấy, đây thì cái kêu là cái chỗ gì, ngay trong Đảng bây giờ những cái người mà họ bị lúc nay là những là đảng của công nhân, thậm chí đảng của nhân dân lao động, nhưng bây giờ những người đảng viên mà không có quyền lực mà bị vẫn làm công nhân, vẫn làm nông dân thì quá sức vậy chứ, vẫn bị áp bức, bị bóc lột chứ. Cho nên cái chua chát là cái chỗ ấy, là không chỉ nhân dân, không chỉ dân tộc, không chỉ bị đánh lừa, bị lừa mị, ngay cả chính những người đảng viên cũng đa số bị lừa mị, và chỉ có được một số ít bây giờ họ chiếm lấy cái xương máu, chiếm lấy cái lợi quyền của mọi người để đắp nhiễm vào gia đình của họ, phòng họ của thậm chí nhiễm vào một bộ mặt của họ, xây bộ mặt của họ, xây nhà thờ cũng họ thật là to tướng lên. Và đấy là cái gì, là xương máu, là mồ hôi nước mắt của nhân dân Việt Nam, trong đó có cả những người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Có bốn người cầm quyền tứ trụ triều đình bây giờ, thưa ông, hai người miền Nam và hai người miền Bắc. Nếu mà tôi nói sai, xin ông cải chính cho tôi. đó là Nguyễn Tấn Dũng và ông Trương Tấn Sang là hai người miền Nam, ông Nguyễn Phú Trọng và ông Nguyễn Sinh Hùng là hai người miền Bắc. Bốn ông này lại chia phe ra khác nhau. Ông Nguyễn Minh Chiết, ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Trương Tấn Sang, ông Trương Tấn Sang và ông Nguyễn Phú Trọng. Còn một bên thì có ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Sinh Hùng. Tất cả những cái điều mà quý vị này đang làm, họ là những giặc tham nhũng lũng đoạn triều đình. Họ có làm gì chăng nữa thì họ đang có cái thái độ là sẽ, như ông nói, là người ta sẽ có cái thái độ là rước voi về giày mã tổ cầu vinh, còn hơn là làm điều tốt lành cho đất nước, cho quê hương Việt Nam. Sự suy nghĩ của tôi như vậy, ông có nhận định gì không?
Đấy, đó chính là cái nỗi trăn trở của nhiều người, và trong đó có tôi. Cho nên là vừa qua tôi viết một cái bài tội nặng hơn tham nhũng. Và tôi thấy ngay cả cái chuyện tham nhũng cũng là sự đau lòng rồi. Sự đau lòng tham nhũng không chỉ làm nghèo dân, khổ dân, mà còn làm yếu đất nước, làm suy yếu đất nước. Mà đấy là một cái hình thức bóc lột, thậm chí tồi tệ hơn cái dạng bóc lột của Vệ quốc Sài Lang ngày xưa. Tham nhũng đã là tệ hại rồi, nhưng tệ hại hơn nữa sẽ là cái tội bán nước, cái tội rước roi về giày mã tổ. Vì làm sao? Vì nếu mà tôi nói là thậm chí là tham nhũng của những người nội tộc, tức là Việt Nam tham nhũng của nhau, thì cũng đã là tội lỗi rồi. Còn nếu rước cái bọn ngoại bang vào để nó góp phần tham nhũng, mà em biết ví dụ ai chứ Mỹ, có Mỹ thì đôi khi nó muốn tham nhũng thì nó lại phải làm giàu ra rồi nó mới tham nhũng được. Chứ cái bọn hàng xóm của chúng ta thì nó không có tài làm giàu, thì dân nước cứ thế nó bỏ ruột xương máu. Và lúc bây giờ thì nhân dân Việt Nam không phải chịu một tầng tham nhũng, mà chịu ba vụ tầng tham nhũng, trong đó cái bọn nó còn khốn nạn hơn cái bọn tham nhũng trong nước này. Thế cho nên cái đau lòng là cái mà đưa cái đất nước này làm nô lệ, làm đồ đệ cho cái bọn ngoại lang phía Bắc đó. Mà tôi thấy rằng là nó khốn khổ cái là ngay bây giờ tôi đã nói là Trung Quốc đang xâm lược Việt Nam, và đã xâm lược Việt Nam và đang tiếp tục xâm lược Việt Nam rồi. Cái đã chiếm đất, chiếm biển rồi, nhưng còn ghê gớm hơn, đau khổ hơn, tức họ đang hộ đô hộ Việt Nam rồi. Đây là một cái dạng đô hộ từ xa. Trước đây người ta nói rằng là chủ nghĩa thực dân cũ nó tàn ác, xong rồi nó phải biến hình thành chủ nghĩa thực dân mới. Còn đây là sự đô hộ của cái ngoại bang phương Bắc với Việt Nam bây giờ. Nó là đô hộ từ xa, hiện bây giờ nó đô hộ rồi, nó đô hộ về mặt tư tưởng chính trị, là thông qua cái gọi là chung một cái tầm cao chiến lược, tức là cái chủ nghĩa xã hội mà ông Nguyễn Phú Trọng ông cứ hô lên là ông trung thành với cái gọi là chủ nghĩa, tức là đấy là từ đấy nó chi phối tinh thần, nó chi phối chính trị, nó chi phối về quản lý xã hội. Còn về kinh tế thì nó đã đô hộ rồi, kinh tế thì nó hết là vào nó khai thác bauxit ở trên rừng, thì trên cao nguyên thì thay bauxit, dưới sát ven biển thì khai thác titan, rồi rừng đầu nguồn, rồi là nó đưa hàng hóa của nó độc hại vào Việt Nam, rồi là nó thông qua cái tham nhũng, thông qua cái đút lót, nó chiếm hàng hết những cái hợp đồng đó ở Việt Nam, rồi nó tạo thành lập những cái chính phố, những cái tròn người trong cuộc người ta vân vân, thì hiện bây giờ là nó đã đô hộ từ xa rồi. Nhưng mà khốn nạn thay là có những kẻ đang muốn dí cái cổ của nhân dân Việt Nam vào cái trong Trung Quốc sâu hơn nữa, thì cái đó còn khốn nạn hơn, và nó bị nán hơn rất nhiều so với lại cái tội tham nhũng.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, tôi xin phép tôi được nhận định như thế này thôi, đây là lời phát biểu của tôi. Đảng Cộng sản còn tiếp tục thờ ông Hồ Chí Minh, thờ ông Phạm Văn Đồng, thờ công hàm năm 1958, thì có họp mười mấy lần hội đảng hay là đại hội 11, lần 6, lần 7 chăng nữa thì nước Việt Nam cũng vẫn là vũ như cẩn, vẫn như cũ thôi, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giàng. Chương trình của chúng ta vào trong những giờ phút cuối của ngày hôm nay, chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi xin dành lại cho một đôi phút nữa. Ông có cái tâm tình gì, ông muốn gióng lên tiếng nói gì cho những người họ đang họp những ngày cuối, ngày hình như là ngày thứ hai, ngày 15 là họ chấm dứt đấy. Chúng tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa để ông nói, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giàng.
Tôi muốn nhắn nghe là cái tình hình của Việt Nam trong cái giai đoạn này là hết sức nguy cấp với cái sự điều hành của phương Bắc. Nó đang làm lung lạc cái tình hình chính trị xã hội của Việt Nam ghê gớm lắm, mà không có nhiều người mà biết mà nhận thức ra cái đó đâu, và đôi khi lại mắc mưu họ thêm và lắm lên những cái tiếng nói, những cái sự ủng hộ cái này chống đối cái kia vân vân. Phải thật tỉnh táo, đừng có mắc mưu Trung Quốc, đừng có mắc mưu cái bọn ngoại thân ở phía Bắc tàn phá nước mình và đẩy đất nước mình càng vào sâu trong cái chồng của họ.
Tôi nghe có nhiều người đến gia đình ông.
Đã nghe lắng nghe cái buổi thăm này trong cái vòng thời gian một tiếng đồng hồ qua.
Tôi nghe có nhiều người đến nhà ông lúc khuya, thưa ông. Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, con người sinh ra không phải để tan biến đi như một giọt hạt sương, một hạt cát vô danh, ông ạ. Họ sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim của những người khác. Chương trình từ cánh đồng mây chúng tôi vẫn hành xử, vẫn theo dõi lý tưởng của mình như vậy, thưa ông. Những bài viết của ông, những lời phát biểu của ông cũng như tất cả những người đến chương trình từ cánh đồng mây này, tất cả quý vị đang đấu tranh cho một tự do dân chủ cho người dân Việt Nam đều nghĩ rằng, đều chủ trương rằng sự cứu vớt hợp lý nhất cho Việt Nam ngày hôm nay là phải bắt đầu bằng sự cứu vớt chính mình. Lòng nhân từ xếp đặt đúng phải bắt đầu từ chính mình. Một bài thơ tôi đã đọc được đã lâu lắm rồi, thưa ông. Than khóc cầu xin đều hèn cả. Hãy quyết tâm làm tròn nhiệm vụ nặng nề và lâu dài của mình đi, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Đảng và nhà nước Việt Nam muốn Việt được trường tồn, muốn xưng danh ngàn năm dòng giống lạc hồng, thì hãy xếp đặt lòng nhân từ trước với chính mình. Bởi vì, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, vào mùa thu chiều nay lộng gió thu về, lá vàng tươi tả tràn trề khắp nơi, đời người như hạt sương rơi, lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan, lung linh một thoáng một nơi mộ tàn. Mọi việc rồi sẽ qua đi, thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Tất cả những sự khôn ngoan, vương giả và uy quyền đều là phù du cả, bởi vì một ngày nào đó nó sẽ trôi đi. Bất cứ một đế chế chính trị nào rồi cũng sẽ tàn, cũng chỉ còn lại là cát bụi, và tất cả chỉ là vô thường. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình từ cánh đồng mây, chúng tôi cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang, và chúng tôi cầu chúc sự an lành và an lành với ông, là vì chúng tôi nghe tiếng chó sủa rất là nhiều. Cho đến lần gặp tới, chúng tôi xin cảm ơn anh Quang Hưng Đài 1600, anh Âu Lạc, anh Hoàng Vinh, anh Việt Hải, anh Tâm Mãn, tất cả những người đã mang chương trình này đi toàn cầu. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cái tuần thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin chào tạm biệt quý vị.
Những cánh chim bay xin giữ non sông, có phải tàu thuyền.
Thưa quý vị thính giả, chương trình từ cánh đồng mây sáng nay được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần, thuế vụ tiểu bang, tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, thành phố Richardson. Điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.